Thì sư Thanh Tòa dạy chúng, đây tới lúc ngài dạy chúng, có một người cả đời làm lành, có một người cả đời làm dữ. Người làm lành một sớm phạm giới, lấy của không cho. Người làm dữ một niệm tỏ ngộ tự tâm. Người lành phạm giới, lấy của không cho, liền gọi là giặc. Người làm dữ tỏ ngộ tự tâm, liền gọi là Phật. Hai người đồng đến vân ngôn hỏi ai trúng. Một người kia chấp lành mà bỏ người dữ, ác là chấp giặc mà bỏ Phật. Còn người chấp dữ mà bỏ lành, ác là sợ dĩ dữ mà khinh lành. Nếu hai người đều trúng thì Phật và giặc chẳng phân. Nếu hai người đều chẳng lành thì lành dữ chẳng rõ. Nếu nhất quyết trỏ Phật cho là người dữ, ác chuốc tội chê bai Phật, vào địa ngục nhanh như tên bắn. Nếu trỏ đó là người lành thì chưa có người lành mà đi làm giặc. Cái câu này là một câu đặt ra để hỏi trong toàn chúng, thử coi ai giải thích cho trôi. Thì quý vị thấy tôi phân tích từng đoạn cho dễ hiểu, dễ hiểu. Có một người cả đời làm lành thì có một người cả đời làm dữ. À, thì một bên lành bên dữ rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ người làm lành rồi một sớm phạm giới, lấy của không cho, tức là ăn cắp. Một hôm nào đó rồi phạm cái giới ăn trộm. Còn người làm dữ đó, một hôm nào đó nghe một câu kinh liền tỏ ngộ tự tâm. Thì người làm bây giờ phạm giới ăn cắp, người dữ thì tỏ ngộ tự tâm. Thì đây giải thích người làm lành phạm giới, lấy của không cho thì gọi là giặc, là ăn trộm. Người làm dữ tỏ ngộ tự tâm liền gọi là Phật. Thì như vậy đây là dẫn hai ông Tăng đến hỏi ngài Vân Môn. Nó đặt ra câu hỏi như vậy, rồi hỏi chứ một người làm lành rồi cả đời, bây giờ phạm có cái tội ăn trộm, còn người làm giữ cả đời bây giờ được ngộ tự tâm, thì nói ngộ tự tâm là Phật, phạm tội ăn trộm tức là kẻ trộm. Như vậy bây giờ phải nói sao cho trúng. Cho nên dẫn tới ngài Vân Môn hỏi ai trúng. Thì đây không có dẫn câu trả lời của ngài Vân Môn, mà ngài tự nói một người kia chấp lành mà bỏ dữ, ác là chấp giặc mà bỏ Phật. Còn người chấp dữ mà bỏ lành, ác là sợ dữ mà làm lành. Vì vậy cái nói cái người làm lành á, tức là họ thích lành mà mới bỏ dữ, mà họ cứ bỏ dữ nhưng mà lâu lâu có cái duyên bất thành cái họ làm dữ, cái họ phạm tội. Còn cái người mà chỉ biết ngộ tự tâm thì như vậy sao? Tức là một đời làm dữ đó, tức là chấp dữ mà bỏ lành. Nó mà ác dữ, ác là sợ dữ mà khinh lành. Như vậy thì hai người đó đều trúng hết, hay là hai người có ai trúng này trật? Vì cái người ham lành á là sợ dữ mới làm lành, còn cái người mà làm dữ tức là chấp dữ mà không có ưa lành. Như vậy thì ai trúng? Đó. Mà bây giờ cái người làm lành mà bất thành phạm tội ăn cắp thì ta nói là giặc. Còn người làm dữ mà ngộ tâm cái ta nói là Phật. thì sao? Như vậy thì hai người, một người sợ dữ cho nên ta làm lành, có người thích làm lành cho nên họ làm dữ cho nên họ không có ưa làm lành. Như vậy thì cả hai người như vậy, ai là trúng, ai là cái người đúng là tốt? Cho nên nói nếu hai người đều trúng, nhưng mà đều trúng, đều trúng, hai người đều trúng thì Phật và giặc chẳng phân. Như vậy thì là trộm, ông kia vì ổng làm lành bây giờ ổng phạm cái giới anh trộm thì đó là trộm. Thì còn ông kia ông giữ nhưng mà giờ ổng ngộ tâm rồi gọi là Phật, thì vậy anh trộm và Phật hai người đều trúng hết thì ông trộm, ăn trộm với Phật hai người giống nhau phải không, bằng như nó. Giờ ai trúng? Nếu hai người đều chẳng lành thì lành dữ chẳng rõ. Nếu hai người mà ai cũng làm dữ hết thì lành dữ chẳng rõ. Nếu nhất quyết trỏ Phật cho là người dữ, ác chuốc tội chê bai Phật. Nếu mà nói cái ông mà ngộ tự tâm tức là Phật, mà ông này hồi xưa ông dữ, ông này là dữ, thì như vậy chê bai Phật, Phật dữ sao? Vào địa ngục nhanh như tên bắn. Nếu trỏ đó là người lành thì chưa có người lành mà đi làm giặc. Còn cái ông kia nói là lành vì cả đời không làm lành, chỉ có một lần ông đi trộm thôi. Bây giờ nếu mà nói ổng là cái người ăn trộm thì mới có một lần một mà làm lành cả đời thì nói sao? Nói cái gì trúng? Đó là một cái ý gợi cho chúng ta thấy trên đường tu nó có một cái kỳ đặc ở trong đó mà chúng ta không có giảng trạch được. Bởi vì đa số nói tới tu thì người ta cứ quý những người hiền, phải không? Ai ăn hiền ở lành từ bé đến lớn thì nói người đó dễ tu, phải không? Vì đó là người hiền, dễ tu. Nhưng mà họ hiền từ bé đến lớn mà biết đâu gặp cơ hội nào đó họ làm dữ bất thần. Bởi vì họ hiền cho nên dễ dẫn dụ, dễ dẫn dụ, nhưng có khi họ làm điều quấy. Thì như vậy thì cái hiền đó có phải thật là hiền chưa? Còn cái người dữ, họ dữ nhưng mà họ có cái vẻ sáng. Bởi họ sáng cho nên nghe một câu kinh bất thần họ lại ngộ, ngộ được tâm thì thấy được Phật tánh, thì gọi đó là Phật. Như nói rằng hôm qua là giả sa, mà bữa nay là Bồ Tát rồi đó, phải không? Mới nhắm cái dao làm hàng thịt rồi bữa nay đã thành Bồ Tát thì sao? Thì người đó là người thật dữ chưa? Cái hành động họ bao nhiêu năm họ làm những tội lỗi nhưng mà giờ họ bừng ngộ thì như vậy sao? Như vậy nếu nói như vậy thì họ ngộ thì họ là Phật, họ là Bồ Tát. Mà nói ông Bồ Tát làm thịt heo là hàng heo có tội không? Nói Bồ Tát mà làm hàng heo mấy chục năm thì tội chết, phải không? Cái chỗ đó là cái chỗ rất là tế nhị. Chúng ta học Phật phải thấm nhuần cái lý đó. Như vậy thì cái chỗ thể tánh ngộ được thì đó là cái thành công trên đường tu đứng về mặt tánh giác. Nhưng mà cái nghiệp xưa không phải nhân đó mà hết liền, phải không?
Nếu mà mới ngộ cái bữa nay nó tôi là Bồ Tát rồi, cái nó ông Bồ Tát vừa mấy chục năm làm thịt hàng heo, phải không? Nó Bồ Tát vừa mấy chục năm là hàng heo thì đó là cái mang tội. Còn nếu mà nói cái ông nó làm từ hồi nhỏ tới lớn, bây giờ mà lỡ ăn cắp một lần cái gọi là thằng ăn trộm thì cũng là tội nghiệp cho người ta chứ, phải không? Nghĩa là cái việc làm người ta nhiều hơn cái xấu nó ít. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thấy tường tận rằng cái người ngộ được nói là Phật hay là nói là Bồ Tát chỉ là nhận ra cái nhân Bồ Tát, còn cái nghiệp cũ không phải là hết. Cái người này tuy là phạm tội ăn trộm ăn cắp nhưng mà cái nghiệp lành họ cũng chưa phải là mất, phải không? Chỉ là một cái tội trong lúc bất giác mà họ quên đi. Thì như vậy trong cái lành thì nó không khéo trở thành dữ, trong cái mê mà khéo nó trở thành ra giác. Như vậy thì chúng ta phải thấy giác rồi mà tập khí cũng chưa phải hết, phải không? Vì vậy mà nói là nếu mà chúng ta bảo là ông đó là Phật thiệt á thì đó là mình phỉ báng Phật. Đó là tôi nói rồi quý vị xét thấy. Ngày nay chúng ta tu có nhiều người có cái lầm đó đó. Hồi trước mình làm những cái gì không hay, bây giờ mình khéo nghe một câu kinh, một bài giảng cho mình tỉnh, cái ngang đó mình nói mình là thánh rồi. Thì đó là mình tỉnh cái nhân chứ mình chưa phải đạt được cái quả. Còn cái nghiệp cũ, thói quen cũ nó chưa phải là sạch. Cho nên tỉnh mà biết mình có ông Phật chứ đừng nói mình là Phật. Biết mình có Phật chứ không phải mình là Phật. Nha. Còn cái người kia làm mà phạm tội thì biết đây là tôi phạm tội mới, tội nhỏ của tôi chứ không phải tất cả cái lành tôi hết, phải không? Không phải tất cả cái lành đều phủi cái một hết trên, không phải vậy. Mà người ta thì có cái nhìn nó hơi quá đáng, nghĩa là người làm lành bao nhiêu năm mà bây giờ lỡ phạm cái nó hết rồi, người đó là xấu liền, là phủi cái công cũ, cái thói quen, cái nghiệp trước của họ quên đi, thì đó là không hay. Cứ như mình mới tỉnh ngộ là mình tỉnh ngộ cái nhân, rồi mình cứ tưởng là mình đã thành quả rồi, cái đi đây đi kia mình la lối mình là Phật là Bồ Tát, thì cái đó là cái lầm lẫn. Cho nên dẫn cái bài này, cái câu chuyện này để mà răn, để mà nhắc cho chúng ta biết rằng ngày nay chúng ta thấy được cái thật, biết được cái Phật tánh của mình sẵn có, nhưng mình chưa phải Phật, chưa phải Bồ Tát thiệt đâu, mình mới có giả danh chút chút vậy thôi. Hiểu vậy thì mới không có lầm, không có mang tội. Thôi bữa nay học ít ít, bởi vì sau này còn kể nhiều quá.